Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản có kế hoạch dỡ bỏ cấm du lịch nước ngoài đối với khoảng 10 quốc gia từ tháng tới. Hy vọng rằng bước đi như vậy sẽ thúc giục các quốc gia khác dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với người Nhật. Hãng tin Reuters đưa tin hôm 28 tháng 9, dẫn nguồn từ hãng tin Nikkei. 10 quốc gia này bao gồm Úc, New Zealand, Việt Nam hoặc những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức thấp, hãng tin Nikkei cho biết. Nhưng tin cho biết quyết định về việc có tiếp nhận du khách Nhật hay không còn phụ thuộc vào chính các quốc gia đó. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng 9, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết đã có văn bản báo cáo lên chính phủ về việc mở lại các đường bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc từ ngày 15 tháng 9. Trong diễn biến liên quan, hôm 26 tháng 9, tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cho biết ông quyết tâm tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo vào mùa hè tới như là bằng chứng cho thấy nhân loại đã đánh bại đại dịch, theo hãng tin AP. Trước đó, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vì dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới và có nhiều người nghi ngờ về tương lai của Thế vận hội. Tướng Suga cho biết trong một bài phát biểu được thu hành sẵn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông không tiếc công sức để chào đón quý vị đến Thế vận hội chu đáo an toàn.
Cho đến tối 28 tháng 9, sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk lên tiếng khẳng định vụ mời làm việc một giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng là theo đúng quy định của pháp luật, thì gia đình ông nói với VOA rằng họ vẫn chưa nhận được giấy mời và không biết vì sao thân nhân của mình bị bắt. Thông tin về vụ bắt tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý, giảng viên khoa khoa học thể thao của trường Đại học Tôn Đức Thắng, bắt đầu được biết đến vào cuối tuần qua khi đơn kêu cứu của ông Phạm Đình Phú, anh trai của tiến sĩ Phạm Đình Quý, được đưa lên mạng xã hội vào ngày 25 tháng 9. Trong đơn, ông Phú cho biết vào lúc 6 giờ chiều 23 tháng 9, khi đang ăn tối cùng vợ mới cưới tại khu vực gần trường Đại học Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Phạm Đình Quý và vợ đã bị khống chế và vây bắt do Công an Đắk Lắk thực hiện trước sự chứng kiến của nhiều người. Tuy nhiên, ông Phú và gia đình hoàn toàn không biết thông tin cho tới khi nhận được tin báo từ các sinh viên. Ông Phạm Đình Phú nói với VOA.
Em dâu mình nó báo là bữa đó nó cũng bị bắt, đi mời về làm việc chung với Quý là 4 giờ sáng nó được thả ra. Bên công an người ta bắt là em dâu mình ký vô một tờ giấy là không được tiết lộ thông tin cho người thứ ba để biết.
Vẫn theo lời ông Phú, sau khi bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý, công an đã đưa vợ ông Quý trở về nhà trọ của hai vợ chồng để tiếp tục làm việc.
Và nghe em dâu mình kể lại thì khi mà đem về nhà trọ để lấy cái laptop của Quý đó, thì chủ nhà trọ phải tắt hết camera.
Sáng 28 tháng 9, ông Phạm Đình Phú lên công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin liên quan đến em trai. Ông cho biết.
Trước nhất là hỏi về em tôi có bị tạm giam ở đây không? Thì mấy ông chị là có đang tạm giam ở đây và có đưa cho mình cái thông báo. Nó sau là tại vì lý do gì mà tạm giam em tôi mà nhà tôi không biết thì chắc có gửi về ở dưới nhà khi. Đường lâu.
Ông Phạm Đình Phú cho biết ông xin được gặp em trai nhưng cơ quan công an trả lời rằng vì tiến sĩ Phạm Đình Quý đang trong quá trình điều tra nên không được phép gặp gia đình.
Mình hỏi về tình hình sức khỏe thì mấy đồng chí báo là em mình đang bị sức khỏe hơi yếu, bị viêm xoang. Và mình xin để tiếp đưa quần áo vô, tại cái hôm mà bắt bây giờ là chỉ có một bộ quần áo. Thì mấy đồng chí nói để mấy đồng chí xem xét coi bữa hôm giờ mấy đồng chí có mua một áo cho Quý rồi.
Theo lời ông Phạm Đình Phú, sau khi em trai bị bắt, ông có lên trường Đại học Tôn Đức Thắng để hỏi thăm, nhưng một cán bộ hành chính cho biết nhà trường không biết thông tin gì về việc tiến sĩ Phạm Đình Quý bị bắt. Hôm 28 tháng 9, một đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng xác nhận với VTC News về thông tin tiến sĩ Phạm Đình Quý bị công an mời làm việc, nhưng cho biết nhà trường không nắm được nguyên nhân mà chỉ biết thông tin qua báo chí. Vụ mời làm việc mà theo lời của ông Phú nói trong đơn kêu cứu là giống như một vụ bắt cóc, đang thu hút sự chú ý của công luận. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân rằng, nay nghe tin mà kinh sợ, rằng công an Đắk Lắk đã vây bắt, áp tải võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 tại địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, trước bàn dân thiên hạ, không cáo trạng, không đọc lệnh bắt giam để áp tải lên Đắk Lắk làm việc, chỉ vì võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý và đồng nghiệp đã viết đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đạo luận án tiến sĩ. Vì tiến sĩ toán học nổi tiếng đặt câu hỏi rằng liệu đất nước có còn quốc pháp khi công an tham gia vào vụ án dân sự về việc kiện tụng giữa võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý và ông Bùi Văn Cường. Ông kêu gọi Quốc hội Việt Nam không làm ngơ trước vụ việc này. Lên tiếng trước báo giới chiều 28 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc bắt tiến sĩ Phạm Đình Quý là theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài tiến sĩ Phạm Đình Quý còn có một người khác là đảng viên Hoàng Minh Tuấn bị bắt. Cả hai đều là những người công khai tố cáo ông Bùi Văn Cường, đạo luận văn tiến sĩ. Trung tá Nguyễn Trọng Hữu, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Đắk Lắk hôm 28 tháng 9 nói rằng, việc mời ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn về làm việc là vì có liên quan đến vụ án vu khống theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự, và vụ án này đã được khởi tố vào ngày 19 tháng 9. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tá Nguyễn Trọng Hữu nói, hiện nay trên mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, tuy nhiên Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ có thể thông tin đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Tin cho hay tiến sĩ Phạm Đình Quý sinh năm 1981, ông xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật. Trước khi trở thành giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng, ông từng đoạt nhiều giải thưởng. Năm 13 tuổi, ông đoạt giải vô địch thi quyền quốc gia. Năm 2004, ông đoạt huy chương vàng hạng cân 51kg, giải vô địch toàn quốc. Năm 2007, ông Phạm Đình Quý trở thành giảng viên võ cổ truyền tại Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, ông bảo vệ luận án thạc sĩ tại Đài Loan, và đến năm 2015, ông nhận được bằng tiến sĩ võ học tại Trung Quốc. Gia đình tiến sĩ Phạm Đình Quý cho VOA biết, hiện họ đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn cầu cứu, gửi lên các cơ quan trung ương và báo đài.